Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ năm tuần lễ thứ ba mỗi tháng trên Việt Nam Public Radio tại Austin, Texas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi thường chia sẻ những nguyên tắc Chúa dạy được ghi trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống hàng ngày, vào hôn nhân, thì gia đình chúng ta sẽ vui vẻ, bình an và hôn nhân của chúng ta sẽ được hạnh phúc, bền lâu. Tiến sĩ Gary Chapman là một tác giả cơ đốc. Ông chuyên viết về đề tài hôn nhân và gia đình. Tiến sĩ Chapman cho biết, khi ông hỏi những người độc thân cũng như người có gia đình, cùng một câu hỏi, đó là tại sao người ta lập gia đình? Thì ông nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng tự trung, những câu trả lời đó nói lên 7 lý do chính sau đây. Mọi người muốn bước vào hôn nhân, muốn có gia đình vì, thứ nhất, để nhu cầu tình dục được thỏa đáp. Thứ hai, để không phải sống cô đơn một mình, nhưng có một người ở bên cạnh chia sẻ những buồn vui trong đời sống. Lý do thứ ba, vì muốn được yêu và có người để mình ban cho tình yêu. Lý do thứ tư, người ta lập gia đình là để con cái được sống trong mái ấm gia đình, được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ. Lý do thứ năm, lập gia đình để được xã hội chấp nhận. Lý do thứ sáu, để được bảo đảm về mặt tài chánh. Và lý do thứ bảy, là để được có người ở bên cạnh mình chăm sóc, hầu đời sống được bình an và có ý nghĩa. Khi đem những lý do này ra để phân tích, thảo luận, có người nói rằng, với tiêu chuẩn đạo đức hạ thấp như ngày nay, người ta không cần phải sống trong hôn nhân mới được hưởng những điều vừa kể. Chẳng hạn như, con người không cần phải lập gia đình để nhu cầu tình dục được thỏa đáp, vì ngày nay xã hội chấp nhận việc những người không phải là vợ chồng mà có quan hệ tình dục với nhau. Không những vậy, cộng đồng còn cung ứng cơ hội và phương tiện để con người thỏa đáp nhu cầu này mà không cần đến hôn nhân. Về lý do bước vào hôn nhân để con cái được cha mẹ nuôi dạy, chăm sóc chu đáo, thì ngày nay chúng ta thấy vì tỷ lệ ly dị cao, nhiều em nhỏ chỉ sống với cha hay với mẹ, nên mọi người cũng xem đó là chuyện bình thường, không còn cho rằng không được sống với cha và mẹ là điều thiệt thòi cho con cái. Về những lý do khác như để đời sống được an toàn, được bảo đảm về tài chánh hay được xã hội chấp nhận, thì những người độc thân trong xã hội ngày nay cũng có những bảo đảm này. Như vậy thì tại sao con người cần có gia đình, cần phải sống trong hôn nhân? Thưa quý vị, để trả lời cách đầy đủ câu hỏi này, chúng ta cần có cái nhìn tâm linh, tức là nhìn vào chương trình tốt đẹp mà Thiên Chúa dành cho con người từ buổi sáng thế. Kinh Thánh cho thấy một hình ảnh quân bình và tốt đẹp về hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh, sách ghi lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất, vũ trụ, con người cùng mọi vật trên đất. Sách Sáng Thế Ký ghi rõ rằng hôn nhân là do Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người. Trong chương trình toàn hảo của Chúa, hôn nhân là kết hợp tốt đẹp giữa một người nam và một người nữ. Hai người trở nên một đơn vị tốt đẹp của đời sống để đem lại niềm vui, hạnh phúc, đáp ứng nhu cầu của con người và hoàn thành chương trình tốt đẹp của Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với những nhu cầu trong tâm hồn. Vì vậy, con người chúng ta không sống một mình, nhưng cần có nhau, muốn sống bên nhau để giúp nhau xây dựng đời sống chung. Thật ra, không chỉ loài người mà loài vật cũng sống với nhau theo từng đôi và đứng chung với nhau thành một đoàn thể. Sau khi tạo dựng ông Adam, Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ, thích hợp với nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Đức Chúa Trời tuyên bố lời này trước khi Adam phạm tội, khi ông đang sống trong mối thông công mật thiết với Chúa. Nhưng Chúa biết rằng con người ở một mình thì không tốt. Để thay đổi điều không tốt đó và để ban phước cho Adam, Chúa phán, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Và Chúa đã dựng nên một người nữ đặt tên là Eva để kết hợp với Adam. Hai người trở nên vợ chồng, tức là trở nên một. Và mối quan hệ đó gọi là hôn nhân. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là kết hợp tốt đẹp giữa một người nam và một người nữ. Đây là giải pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời để thỏa đáp nhu cầu của con người. Sự kết hợp trong hôn nhân bao gồm mọi lĩnh vực và mọi phương diện của đời sống. Không chỉ là sự kết hợp về thể xác, cũng không phải chỉ để cho con người ban cho nhau tình yêu và tiếp nhận tình yêu của nhau, nhưng là sự kết hợp toàn vẹn của hai con người về mặt thể xác, tinh thần, tình cảm và tâm linh. Kết hợp trong hôn nhân cũng là sự cam kết suốt cả đời. Đây là điều lời Chúa phán dạy. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 39. Vì vậy, chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân. Tác giả Gary Chapman định nghĩa hôn nhân như vậy. Hôn nhân không phải là một hợp đồng hai người ký vào để quan hệ thân xác giữa hai người trở nên hợp pháp và được mọi người chấp nhận. Hôn nhân cũng không phải là định chế của xã hội để con cái trong gia đình được nuôi nấng, dạy dỗ. Không phải là nơi để cảm xúc hay tình cảm của con người được san sẻ. Cũng không phải là định chế để chúng ta được người chung quanh chấp nhận hay được bảo đảm về kinh tế. Dù con người cần ban cho và cần tiếp nhận tình yêu, cũng cần có người bạn đồng hành trong đời. Hôn nhân không phải là phương tiện hay phương cách để cung ứng cho con người những nhu cầu này. Thưa quý vị, mục đích cao đẹp và ý nghĩa nhất của hôn nhân là hôn nhân là sự kết hợp sâu đậm nhất giữa một người nam và một người nữ. Kết hợp là một trong mọi lĩnh vực, mọi phương diện, với mục đích đem lại sự thỏa nguyện sâu xa, đồng thời hoàn thành mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời trong đời sống của hai người. Trong lễ cưới, chúng ta thường nghe vị mục sư chủ lễ tuyên bố như vậy. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một, một đơn vị gia đình cùng chia sẻ một đời sống. Nhưng hiệp một nghĩa là gì? Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, Đức Chúa Trời phán như vậy. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Từ một trong câu này, trong tiếng Hy Bá, cũng được dùng để nói về Thiên Chúa. Phục Truyền chương 6 câu 4 ghi như vậy. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. và cho biết ba ngôi hiệp là một. Vì vậy, Đức Chúa Trời là một. Trong hôn nhân, vợ chồng cũng hiệp là một. Nhưng trong hôn nhân của người tin Chúa, có ba thân vị hiệp là một. Đó là trên hết, có Chúa Cứu Thế là chủ của hôn nhân và chủ gia đình. Và có vợ, chồng là hai thân vị hiệp là một trong hôn nhân. Khi hôn nhân của chúng ta có Chúa Cứu Thế làm chủ và vợ chồng chúng ta thật sự sống theo lời Chúa dạy, Chúa sẽ dẫn dắt, ban phước và gìn giữ hôn nhân của chúng ta luôn được tốt đẹp và vững bền. Có người đã mô tả hôn nhân của người tin Chúa giống như một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Trên đỉnh tam giác là Thiên Chúa, đấng đang ngự trị, làm chủ hôn nhân và gia đình chúng ta. Hai góc còn lại của hình tam giác tượng trưng cho vợ và chồng. Nếu người vợ hay người chồng tôn Chúa làm chủ đời sống, có mối tâm giao mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy, người đó sẽ gần với Chúa. Quý hơn nữa, nếu cả hai vợ chồng đều có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, thực hành lời Chúa dạy và có mối tâm giao mật thiết với Chúa, thì cả vợ và chồng sẽ gần với Chúa, tức là gần với đỉnh của hình tam giác. Và khi ở trong vị trí đó, hai vợ chồng sẽ rất gần nhau, sẽ dễ dàng trở nên một. Và khi đó không một điều gì trong đời sống, cũng không một người nào có thể xen vào chia rẽ vợ chồng, khiến hai người không còn là một nữa. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa và hình ảnh, hình tam giác này giúp chúng ta luôn có mối tâm giao mật thiết với Chúa, để vợ chồng chúng ta sẽ gắn bó làm một suốt đời. Cầu xin Chúa cũng dìu dắt hôn nhân của chúng ta mỗi ngày, để vợ chồng chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, vâng theo lời Chúa dạy trong cách đối xử nói năng với nhau, để hôn nhân của chúng ta thật sự được hạnh phúc và lâu bền như điều Chúa muốn ban cho loài người khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, có một câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em rất thú vị mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Đây là câu chuyện về một cây táo rừng lúc nào cũng sẵn sàng cho đi những gì mình có, do tác giả Silverstein viết trong quyển sách mang tựa đề The Giving Tree, xuất bản năm 1965. Câu chuyện như sau. Ngày xưa có một cây táo hoang trong rừng và một cậu bé nhà ở gần đó. Cây táo yêu cậu bé vô cùng. Ngày nào cậu bé cũng đến bên cây táo nhặt những chiếc lá rụng kết thành vương miện để làm vua chốn rừng vắng vẻ. Cậu bé cũng trèo lên cây táo đu từ cành này qua cành khác và hái trái để ăn. Cậu bé cũng chơi đi trốn đi tìm với cây táo, và khi mệt, cậu nằm dưới bóng mát để ngủ. Cậu bé yêu cây táo đó vô cùng, và cây táo lấy đó làm sung sướng lắm. Rồi thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên, và cây táo thường chỉ có một mình. Có một ngày, cậu bé chạy đến bên cây táo, và cây táo nói, cậu ơi! Leo lên cây chơi đi, đu trên cành đi, hái trái mà ăn, rồi nằm dưới bóng mát cho thỏa thích. Nhưng cậu bé nói, tôi lớn rồi không trèo cây chơi nữa. Tôi chỉ muốn mua đồ chơi thôi, tôi cần tiền. Cây có tiền cho tôi không? Cậu ơi, tôi không có tiền, tôi chỉ có lá với trái thôi. Cậu hái trái cây của tôi đi, rồi đem đi bán, cậu sẽ có tiền rồi cậu sẽ vui. Cậu bé trèo lên cây, hái trái rồi đem đi bán. Và cây táo sung sướng lắm. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, cậu bé không còn lui tới nữa và cây táo rất buồn. Rồi một ngày cậu bé lại tới, cây táo rung lên vì vui sướng. Cây táo nói, cậu ơi trèo lên cây đi, đu trên cành đi cho thích. Cây ơi, tôi bận lắm không có thời giờ trèo cây. Tôi cần có cái nhà để ở. Tôi muốn lấy vợ, tôi muốn có con, tôi cần có cái nhà. Cây cho tôi cái nhà được không? Cây táo trả lời, tôi làm gì có nhà. Khu rừng này là nhà của tôi. Nhưng thôi, cậu cưa mấy nhánh của tôi để làm nhà mà ở, rồi cậu sẽ vui. Và rồi cậu bé chặt hết mọi nhánh cây xuống đem về làm nhà. Và cây táo lấy đó làm sung sướng lắm. Nhưng rồi cậu bé lại vắng đi một thời gian dài. Nên khi cậu bé trở lại, cây táo thật sung sướng, nói không nên lời. Cậu ơi, đến đây chơi với tôi đi. Tôi già và buồn lắm, không chơi được nữa. Tôi cần có chiếc thuyền chở tôi đi thật xa khỏi chỗ này. Cây cho tôi chiếc thuyền được không? Cậu cưa tôi xuống đi, lấy đó làm thuyền rồi đi chơi cho thỏa thích. Và rồi cậu bé hạ cây táo xuống, đóng thành chiếc thuyền, chèo đi chơi xa. Và cây táo sung sướng lắm. Sau một thời gian dài, cậu bé trở lại. Cây táo nói với cậu. Cậu ơi, tôi không còn gì để cho cậu nữa. Trái không còn. Tôi đâu còn răng mà ăn táo nữa. Tôi không còn cành nào nữa, cậu đâu có gì để đu. Tôi già quá rồi làm sao đu được nữa. Thân tôi cũng không còn đâu có chỗ cho cậu trèo. Tôi cũng mệt mỏi quá rồi làm sao trèo được. Xin lỗi cậu, tiếc quá. Tôi không còn gì để cho. Tôi chỉ là một gốc cây già. Cây ơi, tôi cũng còn cần gì nữa đâu. Tôi chỉ cần một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống để nghỉ. Tôi mệt mỏi quá rồi. Nghe vậy, gốc táo cố vươn mình lên và nói, cậu ơi, chỗ gốc cây ngồi xuống nghỉ là tốt lắm đó cậu. Cậu ơi, ngồi xuống đây mà nghỉ. Và rồi cậu bé đến ngồi lên gốc cây. Và gốc cây lấy đó làm sung sướng lắm. Đó là chuyện The Giving Tree của tác giả Silverstein, một câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em, nhưng có nhiều bài học cho mỗi chúng ta. Câu chuyện này trước hết cho chúng ta thấy về đời người. Cuộc đời của ai cũng vậy, từ trẻ đến già, năm tháng trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn trẻ, khỏe mạnh, nay sức khỏe không còn. Kinh Thánh dạy, Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng gang tay và đời con là con số không trước mặt Chúa. Như đóa hoa sớm nở chiều tàn, con người thoáng qua như chiếc bóng không ở lâu dài. Đời người trôi qua thật nhanh, nhưng chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Thời gian chẳng những trôi nhanh và một khi đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Vì thời gian qua nhanh và không trở lại, Kinh Thánh dạy, hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Tận dụng thì giờ có nghĩa là sử dụng thì giờ như một cuộc đầu tư. Khi còn khỏe mạnh, khi còn dịp tiện, hãy sử dụng cho những mục đích cao đẹp, cho những giá trị tâm linh, thay vì đeo đuổi những gì chóng phai tàn ở trần gian này. Câu chuyện cây táo rừng là cây luôn luôn cho đi những gì mình có và cậu bé luôn luôn đòi hỏi. Cậu bé luôn luôn đòi hỏi hưởng thụ. Chẳng những dạy chúng ta về đời người chóng qua nhưng cũng dạy chúng ta về tình người, về cách cư xử với nhau. Cây táo rừng là hình ảnh của người vị tha, sẵn sàng cho đi những gì mình có và lấy đó làm niềm vui cho mình. Mỗi lần cậu bé hái trái, chặt cành hay đốn cả cây, thì cây táo đều lấy đó làm vui. Chúng ta có vui khi sẵn sàng ban cho như vậy không? Hay là luôn luôn khư khư giữ lấy cho mình? Chúa Giêsu dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Thật đúng như vậy, khi sẵn sàng chia sẻ cho người khác những gì mình có, người khác sẽ được phước và chúng ta cũng được phước lây vì biết rằng những gì mà mình cho đi không bao giờ mất. Như lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi là người sẵn sàng cho đi hay lúc nào cũng chỉ thu góp cho chính mình? Cậu bé trong câu chuyện là người lúc nào cũng đòi hỏi cho mình và không làm gì cho ai. Đây là người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết có mình. Ngay cả cuối đời cũng yên nghỉ trên gốc cây già đã cho mình tất cả. Thật là hai hình ảnh tương phản. Một bên cho đi, một bên chỉ biết đón nhận. Bên cho đi tìm thấy niềm vui trong việc cho, bên đón nhận chỉ biết có mình và cũng không bao giờ thỏa mãn dù đã nhận tất cả. Quý vị nhìn thấy mình là ai trong câu chuyện này? Là cậu bé ích kỷ chỉ biết có mình? Hay là cây táo rừng bao dung rộng lượng? Lúc nào cũng sẵn sàng ban cho và tìm thấy niềm vui trong sự ban cho đó.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Austin và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Huỳnh Văn Linh, điện thoại 512-997-7595. Mục sư Huỳnh Văn Linh, 512-997-7595. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, tuần lễ thứ Ba mỗi tháng. Kính chúc quý thính giả những ngày tháng an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.